Montreal ngày 12 tháng 4 năm 1980, phủ Ai Kỳ 14. Chuyển hành tiến giải quy thiên thượng, khổ cảnh tạo duyên hợp ngũ quần. Đạo Pháp phân hành nhân lý giải, hoàng nguyên nguồn cội ly môn quân. Môn quân khai triển thượng tầm, khải thông đời đảo chẳng cần chấp mê. Dũng tâm hương trở lộn về, quê xưa nguồn cội hương quê cha già. Thâm tâm mặc niệm Di Đà, điển hòa các giới minh xa hiểu gần. Giải thông thanh trượt nhiều tầng, tự hành sáng suốt muôn phần cảm giao. Chẳng phân trời thấp hay cao, trong ta sẵn có nơi nào cũng thông. Nằm trong định luật qua công, quy về thanh tịnh tỉnh khỏi phòng khỏi lo. Dù cho thế sự quanh co, đặng tang tụ tụ lần một đến nơi. Rõ mình rõ họ rõ trời, quy nguyên không động chẳng lờ thở than. Để huynh huynh để luận bàn, điển tròn sáng suốt bàn hoàng tiêu tan. Hành trình chiến giải tâm an, cha trời ban rãi mở màn cứ đi. Tiến trình sắp đặt quy nghi, điển thanh tự giải mà học thì tiến lên. Chuyển hành chiến giải quy thiên thuận, đó, chúng ta tu ngồi thiền thì cái luồng điển bên trong mình nó chuyển hành. Chuyển hành đi đâu? Chuyển hành đi lên sau khi làm pháp luân thường chuyển. Kỳ quy thiên thượng, hương thượng, giải tỏa, phát thiên đi lên. Khổ cảnh tạo duyên hợp ngũ quần. Đó, cái khổ cảnh ở thế gian tạo duyên hợp ngũ quần. Ngũ quần là chỗ nào? Khi mà ngũ quần á, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quay quần. Trong các nơi, các giới kêu Phật ngũ hành, ngũ quần. Đạo Pháp phân hành chân lý giải, nhờ đạo pháp phân hành đưa chân lý đời đời không thay đổi và giải thích cho nhân sinh hiểu rõ. Hoàn nguyên nguồn cội ly môn quân, chúng ta trở về nguyên căn nguồn cội, chúng ta mới thấy rằng cái ly môn quân là phát triển đi lên khai thông. Bước vào thiên giới rồi mới khai rõ, mới hiểu được môn quân kiểu tiên thiện. Môn quân quân khai triển thượng tầng, khai thông đời đảo chẳng cần chấp mê. Môn quân khai triển thượng tầng, môn quân trên bộ đạo các bạn ngủ đi tư ngủ quận giai không, thì môn quân khai triển thượng tầng, khai thông đời đảo chẳng còn chấp mê. Ở đời ở đạo chúng ta không chấp, không phải binh nông Phật chấp Phật. Mê chuyện này, mê chuyện kia, mê ông Phật cũng không được, không cần chấp mê nữa. Chúng ta đi trong sự công bằng, quân bình của đạo lực, đi trong sự sang suốt phát triển vô tận. Dũng tâm hướng trở lộn về, quê xưa nguồn cội mà hướng quê cha già. Chúng ta dùng dũng tâm là chúng ta minh xét rồi. Đời đời thanh tịnh mới đạt được cái dũng tâm hướng trở lộn về, hướng đi trở lộn về quê xưa nguồn cội, hương quê cha già. Chúng ta trở về đấng cụ thể chúa tể cả không vũ trụ, cha của muôn loài vạn Phật. Thâm tâm mặc niệm Di Đà, điển hòa các giới minh xa hiểu gần. Trong thâm tâm chúng ta mặc niệm Nam Mô Di Đà Phật là điển hòa các giới minh xa hiểu gần. Cái luồng điển đó 6 cái luân xa trong bản thể con người chuyển giải tới lục tâm thông, thì điển hòa các giới minh xa hiểu gần. Khi mà chúng ta hòa các nơi các giới rồi, chúng ta hiểu xa hiểu gần rõ ràng. Mọi sự việc đều do tạo hóa an bài trong sự sáng suốt tinh vi dẫn tiến phần hồn con người tiến hóa. Giải thông thanh trượt nhiều tầng, tự hành sáng suốt muôn phần cảm giao. Giải thông thanh trực nhiều tầng. Cái cơ tạng chúng ta, cái tiểu vũ trụ này, nó có thanh có trực mà nó phân nhiều tầng. Thượng trung hạ mỗi tầng nó lại có 9 tầng. Hạ hạ cũng có 9 tầng, mà trung cũng có 9 tầng, mà thượng cũng có 9 tầng, 39, 27 tầng. Đó. Mà chúng ta không làm, không làm pháp luân, không lấy sự thanh cao về trên để hóa giải nó, không lấy sự sáng suốt của chân lý để chiếu rọi nó, thì làm sao mà giải thông thanh trực được. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp, mà mượn pháp rồi chúng ta phải hành nó mới giải. Còn nếu chúng ta không hành thì không bao giải, bao giờ giải được nhiều tầng. Mới giải được tầng chút xíu rồi tưởng ta hiểu chân lý rồi lý luận sai. Cho nên phải hành. Có biết bao nhiêu đi nữa rồi cũng phải hành. Còn mang thể xác này phải hành. Phải hành là lo quét, lo dọn, lo sửa sản đâu đó, sống trong trật tự của tiểu vũ trụ, nó hòa đồng trật tự của đại vũ trụ càng không. Tự hành sáng suốt muôn phần cảm giao, mình tự hành trong sáng suốt muôn phần cảm giao. Trình độ chúng ta tới đâu, chúng ta tiên tới đó, chúng ta mới cảm giao được bên trong cũng như bên ngoài. Chẳng phân trời thấp hay cao, trong ta sẵn có nơi nào cũng thông. Không nên so sánh ông trời thấp, ông trời cao, rồi sanh ra động loạn chứ chẳng ích gì. Trong ta sẵn có, mà nơi nào cũng thông, bên trong ta cũng có. Bởi vì không có con người, không có khối óc, không có này cái nọ, không có bao giờ chấp nhận mà nhìn nhận ông trời. Mà bây giờ chúng ta có khối óc thì bên ta đã có rồi, chúng ta khai thông ra thì chúng ta thấy trời, thấy Phật rõ ràng, nơi nào cũng thông, lúc đó chúng ta hiểu được rồi. Nằm trong định luật qua công, quy về thanh tịnh, khỏi phòng khỏi lo. Nằm trong định luật qua công, ôm cái thể xác này phải chấp nhận, phát triển và tiến theo định luật qua cầm mới khai thông nổi. Rồi lúc đó chúng ta mới quy về thanh tịnh, khỏi phòng khỏi lo đó. Tại sao phải nằm trong định luật qua công? Bởi vì sanh trụ hoại diệt, định luật sanh lão bệnh tử cũng là bài học. Mà nếu chúng ta không chịu học làm sao mà chúng ta rõ được cái mức tiến? Mà chính qua công làm gì? Qua công có phải lịch thù nghịch với chúng ta không? Qua công là dẫn giải sự tiến hóa của chính chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta tới thành công. Mà tại sao chúng ta lại nghịch lại? Cho nên nó nghịch thiên giả dâm là chỗ đó. Chúng ta thượng thiên giả tộc. Chúng ta phải học và chấp nhận, thấy sự sai lầm của chính mình, sửa đi thì nó sẽ hết. Muốn xóa bỏ tội trạng thì phải chấp nhận, phải nhìn nhận sự sai lầm của chính mình mới xóa bỏ được tội trạng, mới thăng hoa, mới sáng suốt được, quy về thanh tịnh mà khỏi phòng khỏi lo. Chúng ta trở về thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là sáng suốt đời đời, đâu khỏi phải phòng lo với người thế gian. Nay sự sợ người này cúp của, người kia cúp của, còn cái kia ở trong sự công bằng của mọi giới, trong chu trình tiến hóa đã hoạch định tiến tới đời đời. Ai cũng lo tiến, ai đâu có ai ăn cúp của ai. Vậy họ có sẵn vốn, họ có sẵn sự sáng suốt của họ, là thanh khí điển của chính mọi linh căn đều có hết thảy. Thì phải khỏi lo kẻ này ăn cướp mình phải đi ăn cướp của thiên hạ, gây nghiệp quả rồi chặn tiếng. Còn đằng này chúng ta tu cái pháp này là lo giải, lo tiếng, lo ôn tồn khép mình để sửa tiếng mà thôi. Chứ không có phải rằng đi ăn cướp của họ, lợi dụng của họ mà lo. Chúng ta không có điều đó. Chúng ta ở thế gian làm con người phải khổ hạnh, phải sống chung với xã hội, phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu mà để lo, làm những điều tốt là để cho nội tâm chúng ta tiến triển tốt, không nghĩ làm những điều xấu cho ai, phải tận tâm mọi sự việc. Thì lúc đó chúng thấy rõ chúng ta được tiến đời lẫn đạo. Dù cho thế sự quanh co, tan tan trụ trụ mà lòng đến đó, dù cho thế sự nó quanh co, cũng như là bài toán ở trong trường, ông thầy ông cho cái quanh co mà quy nguyên, cái giải pháp nó có một mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ như thế đó, và chúng ta người tu tịnh thì chúng ta thấy cái sự quanh co đó là phải có. Chính bản thể chúng ta, trong cơ tạng chúng ta cũng vẫn quanh co, nhưng mà chúng ta đã dùng pháp luân thường chuyển để thống nhất mọi nơi mọi giới. Trong đó khi mà các bạn chuyển pháp luân thường chuyển, thấy rõ trong cái tan tan tụ tụ, lần lần mò đến nơi phát huệ rồi các bạn tới cái gì, tu rồi nó phát huệ minh tâm kiến tánh là tới nơi. Rõ mình, rõ họ, rõ trời. Chúng ta hiểu ta trước, rồi hiểu thiên hạ, rồi hiểu cái sự hoa hoa xanh xanh của trời Phật. Chúng ta vững tiến rồi. Quy nguyên không động chẳng là thở than. Chúng ta quy nguyên không động rồi, đâu còn thở than. Lúc mình thở than là mình còn động, mà mình tu về không động thì đâu có chấp nhận sự thở than, đâu có dung thứ cho thở than, không có dung bồi cái chuyện đó. Cho nên chúng ta phải trở về không động, không có gì thở than hết. Rõ rồi, càng ngày chúng ta vun bồi và giữ lấy cái đó thì chúng càng ngày càng sáng suốt. Để huynh đệ luận bàn, điển tròn sáng suốt mà bàn hoàng tiêu tan. Để huynh đệ luận bàn đó, anh em chúng ta tu rồi chúng ta luận bàn, chúng ta xét một hồi rồi điển ở trên đầu nó suốt, nó tròn, nó sáng suốt, cái sự bàn hoàng tiêu tan. Chúng ta ngồi chung với anh em nhau, chúng ta tu trong giúp thiệt giác. Chị thấy sao, anh thấy sao, rồi chúng ta luận xét những cái đường lối tiến triển. Trước kia tôi không được hiểu những điều này, ngày nay tôi hiểu gì, anh hiểu gì, thì chúng ta sẽ đàm luận lúc đó. Bởi trên vung bồi thanh điển đưa xuống và thừa tiếp rút cái phần thanh điển của chúng ta lên, tự nhiên điển nó phải tròn, nó hòa với càn khôn vũ trụ thì nó phải tròn, thì sự bàn hoàng tiêu tan và nó sáng suốt thêm. Hành trình tiến giải tâm an, cha trời ban rải mở đàn cứ đi. Nó hành trình tiến giải tâm an, cái hành trình thấy rõ ràng rồi chúng ta cứ tiến, cứ giải, tâm chúng ta ổn định, chắc chắn là phải đi đến sự thành công. Cha trời ban rải mà mở đàn cứ đi, về trên đấng tạo hóa đã ban rải cho chúng ta, chúng ta mở đàn, đã mở đàn thì chúng ta sẵn hết, cứ đi tới, tại sao còn xề sụp nữa. Nhưng mà hành trình luôn luôn có sự thử thách, có sự cam go chắc chắn rồi. Vì chúng ta muốn tiến tới thanh tịnh thì phải đi trong động, rồi chúng ta đạt được cái tịnh, chúng ta mới thấy cái tịnh là cao quý, và giữ cái tịnh đó đời đời không bao giờ bỏ nó, mà chúng ta phải thực hiện và sống ở trong cái thanh tịnh. Tiến trình sắp đặt quy nghi, điển thanh tự giải mà học tiến lên. Tiến trình sắp đặt, cái tiến trình chúng ta sắp đặt từ ly từ tí, sắp quy nghi, có hệ thống chứ không phải không đâu. Điển thanh tự giải mà học thì tiến lên, chúng ta đạt được điển thanh rồi sẽ tự giải. Lúc đó thanh là sáng suốt, nó hòa hợp với sáng suốt, nó đúng thì đúng giờ nó mới tiến lên. Mà tiến lên trên rồi thì càng sáng suốt nữa, càng thấy sự sai lầm của mình, mình phải về cố gắng ôn lại và sửa để giải tỏa. Có trường hợp chúng ta phải xây dựng cho nó đi tới tận cùng và để giải tỏa những sự sai lầm. Cũng như bản tánh sân si thì tu pháp lý nó lại sân si, mà chúng ta vun bồi sự sân si đó để tìm hiểu cái sân si. Nhưng mà vun bồi trong thâm tâm, chứ không xuất phát la lô thiên hạ, nhưng mà để tìm hiểu cái luồng điển sân si nó đi từ đâu tới đâu. Đó là phương tiện phong thẳng đi lên không trung. Cho nên cái nóng tánh con người chẳng sợ ông trời, phóng túc bên trên chẳng sợ ai. Nhưng mà nhờ đó là làm cái trơn để cho chúng ta tiến. Nhưng chúng ta đã khóa miệng đến niệm nam, niệm nam mô di đà Phật hay niệm danh cha là chúng ta đắm rồi, không mở nữa. Cái chuyện đời chúng ta đắm và lấy cái luồng điện đó tiến giải, mở bộ đầu để khai thông tiến triển, minh tâm kiên tánh sáng suốt. Chúng ta mới thấy rõ rằng cái hành trình chúng ta chỉ có bước vào điển giới mới khai thông được. Dùng lý luận phạm trần lại không thông, nhưng mà điển giới là khai thông. Cho nên các bạn có điển bộ đầu rồi thì gặp với nhau nói đi nói lại, luận một cặp thì luận về điển rồi, anh em nó vui vẻ. Mà trong sự vui vẻ đó nó phát ra những câu giải thuyết rất minh bạch, và nó hỗ trợ cho lẫn nhau trong lúc bàn bạc để tu hành. Tùy theo thiện tâm của những người bàn bạc đó có hương thượng hay không. Nếu hương thượng thì càng sáng suốt hơn nữa, càng minh bạch hơn nữa, càng dẫn giải rõ rệt hơn nữa. Cho nên cái phương tu của chúng ta đây là chỉ đi tới, đi mãi mãi, đi mãi mãi, đi không ngừng, tiên mãi mãi. Tiến bằng cái gì? Tiến bằng thanh điển chứ không phải tiến bằng tay chân. Đó, các bạn đừng sai lầm, nói tiến bằng tay chân tôi chạy rầm rầm tập thể thao rồi tôi được. Không phải, các bạn sẽ thể thao bằng thanh điển, bằng pháp luân thường chuyển. Mà do pháp luân thường chuyển đó nó dẫn tiến và nó đưa các bạn tiến trên tờ. Cho nên cái phương pháp mà chúng ta đã tìm và nghiên cứu, mọi người thực hành hàng tuần, chúng ta đã đóng góp, thấy nhiều bạn thấy được cái lỗ tai của các bạn nó êm ả rồi, thấy cặp mắt của các bạn phát triển ổn định rồi, thấy lời nói các bạn lơ lờ mà nói rồi, là sự vận động nó tự nhiên nó lại giảm bớt đi. À, lúc đó các bạn mới thấy giá trị. Mà khi mà thấy giá trị rồi thì các bạn thấy rõ đó là công cụ của Thượng Đế. Âm thanh của các bạn, cặp mắt các bạn, lỗ tai các bạn, hành động tay chân của các bạn đều là công cụ của Thượng Đế, bài vở của Thượng Đế sắp đặt mà để dạy tâm linh, dạy phần hồn sáng suốt. Thì khi mà các bạn ý thức đó là phương tiện dẫn dạy để cho phần hồn tiến hóa, các bạn dễ tu lắm và có thể dễ dẹp được tất cả những sự động loạn. Lời nói chúng ta nói ra có âm thanh này không phải của ta, mà bên trong sự nhận định sáng suốt đó là của ta, đó là của Phật học. À, các bạn phải ý thức vậy thì phần hồn sẽ được độc lập. Độc lập rồi phần hồn mới điều khiển được trật tự. Nó có hai giới, chủ nhân âm có trật tự cai quản đông nam tây bắc, có đủ hết. Đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đều có người làm việc dưới lệnh của chủ nhân âm. Nhưng mà do chủ nhân âm không độc lập thì làm sao được? Chủ nhân âm bừa bãi cuốn cuồng theo lục căn lục trần, rồi đâm ra sân si lộn xộn, đâm đầu đi xuống không phát triển đi lên, thì mặt mày nó tăm tối rồi, tâm tư làm sao có sự sáng suốt. Sự vận động nó về tiền miên trong nội tâm, âm thanh không được giải tỏa, cô đọng trong sự sân hận buồn tủi, cho nên nó gây sự khổ rất nhiều. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu thấy rõ tất cả là phương tiện của Thượng Đế đang dẫn dạy giúp đỡ Phật học tiến hóa. Phần hồn phải khôn ngoan lên để hiểu rõ bài vở của Đấng Cha Lành đã ban bố cho chúng ta, và chúng ta phải ngoan ngoãn học bài và trả bài rõ ràng mọi sự để trở về sự ổn định. Sự ổn định hằng hữu các bạn mới trở về được. Nếu mà sự ổn định kia không có thì bắt các bạn đi trở về với ai? Sự sáng suốt và thanh tịnh đó đã có từ lâu rồi mà các bạn bỏ, các bạn ta bà xuống thế, đi đây đi đó, sống trong sự động loạn, bao vây bởi sự trượt ô, rồi nó lôi cuốn, tăng trưởng thành khôi của phạt ngã, xâm chiếm chân ngã, thành ra cái động loạn mãi, đau khổ mãi, hoang mang mãi, rồi trách trời, trách đất, chẳng biết trách mình. Bây giờ các bạn thấy rõ rồi, tất cả những công cụ, những bài vở của Thượng Đế ban các bạn từ trong đến ngoài, từ ngoài đến trong, rồi các bạn tìm hiểu. Thế là không phải của tôi nói ra vậy mà chút nữa sự trong này nó không chịu, nó là thay đổi. À, là bên trong sự sáng suốt, bên trong mới là quyết định tối hậu, cứu xét mọi việc. Còn bên ngoài là chỉ tạm, nhiều người nói ào ào nhưng mà không làm được cái gì đâu. Cho nên tu đi trở về thanh tịnh rồi các bạn mới làm được việc. Làm việc, các bạn làm việc không ai thấy đâu, không có ai hiểu nổi, trừ những người đồng thanh điển với bạn và cao hơn bạn mới hiểu việc các bạn làm và sẽ kinh nể các bạn nhiều hơn. Cho nên các bạn học cái khóa này không phải là tầm thường, nhưng mà cái khóa này để các bạn rõ tất cả những gì trong càn khôn vũ trụ đã sắp đặt, sự bí mật để giáo huấn và đưa con người tiến hóa đã an bài rất rõ ràng. Cho nên các bạn tu rồi các bạn mới chỉ dùng cuốn kinh vô tự là các bạn tin tưởng. Đó, âm thanh các bạn là kinh vô tự đó. Mắt các bạn đang xem cũng là kinh vô tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi thì các bạn xem tất cả đều là không có trở ngại. Mà nếu các bạn chưa thanh tịnh thì các bạn có quan tưởng cái gì đi nữa nó cũng là trở ngại. Thanh tịnh các bạn minh, minh mới phát triển, phát triển mới sang suốt, sang suốt mới thông qua. Đó. Còn nếu mà các bạn chưa có minh mà cứ dòm thẳng đó cũng như thôi miên nên tôi dòm cho giác tưởng mất thì đâu có được. Cái lý không thông, điển không phát triển, không minh bạch nguồn cội của mọi sự việc tụ tan ra thế nào thì làm sao khai thông sự trở ngại đó trong giây phút được. Rồi nếu mà các bạn không khai thông được cái đó mà ngồi đó mà cứ dồn cái vách tường cho nó mất á thì các bạn gây sự suy yếu cho thần kinh của các bạn mà thôi. Rồi các bạn phóng ra thì nó dội vô, và phóng ra nó dội vô vì các bạn chưa thấm suốt. Còn các bạn đi lên cao đi, phóng điển lên cao đi, lên trên trung tâm bộ đạo và xuất phát hòa hợp với cả không vũ trụ thì tất cả các bạn thấy rõ rồi. Bất thường này là gì, do đâu tạo, điển ngũ hành là gì, cấu tạo chủ trương ở đâu mới có cái này. Chứ không có người là gì, chứ không có người cấu tạo bởi ai, bởi cả không vũ trụ đưa xuống và dẫn giải trình độ của mọi người. Ngày nay khoa học cho chúng ta thấy là trí không con người đã đóng góp rất nhiều ở thế gian, nhưng mà chưa đủ, còn phải nghiên cứu. Những nhà bác học còn phải nghiên cứu để đi tới gì? Đi tới siêu khoa học, để nghiên cứu tới Phật học, nghiên cứu sự đời đời hằng hữu của con người, sự sáng suốt vô tận của con người, hồn vía con người ở đâu. Tất cả tôn giáo cũng có nhìn nhận phần hồn và đang tìm hiểu để khám phá và đem bằng chứng cho nhân sinh để mọi người được hiểu ý thức hỗ trợ cho họ tiên. Nhưng mà phải làm thế nào? Bởi vì cái đó nó nằm ẩn bên trong chúng ta chứ không phải ngoài chúng ta. Nó ẩn bên trong mà các bạn không tự khám phá, không tự khai thông thì ai khai thông cho các bạn? Dùng lý luận không được, nhưng mà phải thực hành. Lý luận để nghiên cứu sự phát triển, nhưng mà cái thực hành là chắc. Rồi chúng ta thực hành rồi chúng ta mới so sánh cái lý luận như nó đúng không? Thầy còn được bao nhiêu từ phần trăm thì chúng ta còn làm nữa, nó đạt được trọn vẹn. Còn không chịu làm, không chịu hành thì làm sao được? Làm sao có? Không bao giờ có. Rồi cầu xin này kia cái nọ cũng không bao giờ có. Không được. Cái thời đại văn minh này nó hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Lời nói, sự sáng suốt, nghe hiểu nó cũng khác hơn hồi xưa nhiều lắm rồi. Vật chất nó đã tiến triển như vậy đó. Mà còn bây giờ mà chúng ta tâm linh không chịu tiến triển làm sao phù hợp với thời đại được. Nên tâm linh chúng ta phải tiến triển. Mà muốn tiến triển tâm linh thì phải gì? Phải mượn cái pháp để làm cho chúng ta thanh tịnh. Cho nên cái pháp chúng ta tu trong động mà đạt tới tịnh là vậy. Hiện tại các bạn tu trong gia can, sửa mình trong buồn tủi, sửa mình trong sự đau khổ. Chúng ta tìm vị cứu tinh trong sự đau khổ, chúng ta tìm vị cứu tinh trong sự buồn tủi, trong chúng ta tìm vị cứu tinh trong sự tâm tối vô cùng tận. Cho nên các bạn cũng có dịp may để nghiên cứu. Mà chính tôi đem bản thân ra nghiên cứu thì hàng tuần kết quả đến đâu tôi đã đem trình bày của các bạn để mong học thêm ở nơi các bạn. Với bao nhiêu lời phê bình chỉ trích đã đúc kết đóng góp tìm hiểu sự sáng suốt hơn để chúng ta mới trung tiến được, mới xây dựng thật sự những gì chúng ta đang học. Mẫu ai kỳ 14 duyên tình, con mẹ thâm nguyên, tiền duyên sắp đặt, duyên tiền học duyên, phân hành ban rãi nói liền, thái sanh hội ngộ, tiền duyên hợp hòa. Cái duyên tình giữa con và mẹ thâm nguyên, thâm sâu, nó luôn lưu trong tâm khảm con người. Tiền duyên sắp đặt, duyên tiền hợp duyên, từ tiền duyên sắp đặt, bây giờ xuống thế mới hội ngộ giữa mẹ và con, nó hợp duyên chung sống trong gia đình. Phân hành ban rãi nói liền, tái sanh hội ngộ tiền duyên học quả phân hạnh đã ban rãi nôi liệt. Kẻ đâm người Tây nhưng mà không phối hợp được, tái sanh hội ngộ tiền duyên học quả đó, mẹ con mới thương yêu, mới thực hiện cái tình thương yêu nối tiếp của tiền kiếp tới bây giờ. Mối tình thiêng liêng liên tục cảm giác xoay trở trong nội tâm của mọi người. Sự quan tâm giữa mẹ và con khó mà đứt đoạn. Cho nên người mẹ làm gì làm, người con làm gì làm, tình thương của mẹ luôn luôn cao quý. Thằng con mình lưu manh nhưng mà ở tù rồi cũng loạn toạn sách con sách giả đi mua thuốc. Thương yêu là gì? Muốn con mình trở nên một người tốt để đóng góp cho xã hội. Muốn con mình trở nên sáng suốt. Người con u mê tâm tối mà ngày nay được sửa tâm sửa tánh mà trở lại sáng suốt, người mẹ mừng biết là báo hiếu hơn là cho vàng bạc quy lâm. Người con biết hiếu thảo, biết thương yêu mọi người, người mẹ chết an tâm. Thấy nó biết bảo vệ lấy nó, thấy nó biết xây dựng cái vách tường tình thương và đạo đức để bảo vệ lấy sự sống của chúng nó. Mặt tiền khai mở nhiều mà, có sanh, có diệt, có bạc, có phế, đổi thay, thay đổi nhiều bề, tình thương vẫn giữ, hương quê vẫn còn. Mặt tiền thì khai mở nhiều mà, trước mắt của chúng sanh đã khai mở nhiều mà. Sanh, ly, tổ, tan, đủ thứ, có sanh, có diệt, có bạc, có phế, có sanh ra, rồi có diệt, rồi có bàn luận, có phê bình, có đủ thứ. Đổi thay, thay đổi nhiều bề, thương vẫn giữ, hương cứ quê vẫn còn. Đó. Tìm làm cách nào, đẫm loạn đến cách nào để nó ôm ôm ào ào đến tới bậc nào. Rồi quy nguyên cũng phải giữ tình thương, quy nguyên cũng phải giữ hương quê sẵn có của mình. Đó. Mỗi phần hồn phải nhìn nhận những điều đó và thức giác, thực hành để tiên triển. Ai cũng muốn, ai cũng muốn nối lại mối tình thương giữa mẹ con, ai cũng muốn nối lại trở về quê hương đất tổ của chúng ta. Và phần hồn chúng ta phải muốn hy vọng trở về cuộc cổ, chứ ai đi muốn xuống địa ngục đâu. Không có ai muốn xuống địa ngục mà để thọ hình đau khổ, chẳng có một ai muốn. Thế gian này ai cũng muốn trở về ăn năn hối cải rồi, thấy thế gian là tạm, thấy thế gian là khổ, thấy thế gian là buồn thảm, càng ngày càng đem lại cái sự tiêu không tiến triển nổi. Cho nên tâm tư mới thay đổi, và thanh tư rồi phải hương đăng trọn lạc. Kẻ tu Phật, người tu Chúa, kẻ tin việc này tin việc đó, để tu mau để tiên triển sửa bệnh. Cho nên chúng ta thay tu, càng ngày càng tu, thấy thế gian càng ngày càng chán nản, không có ý nghĩa gì, giành giật lẫn nhau rồi đi đến đâu. Đó. Tự làm cho mình tâm trí càng ngày tâm tối ô trượt, tham dâm buồn phiền đủ thứ, nhưng mà không thấy rõ cái nội tâm, sự đời đời của nội tâm lại không thấy. Cho mình qua đau khổ mà hương thượng, lúc đó chúng ta mới tìm thấy sự bất diệt hằng hữu trong nội tâm của mọi người, luôn luôn trụ qua tùy theo cơ duyên chuyển động sẵn có. Thấy rõ sự bất diệt hằng hữu trong nội tâm mọi người đều có, cho nên hy vọng, hy vọng, hy vọng, hy vọng, đó là sự bất diệt, luôn luôn nó trụ qua tùy theo cơ duyên chuyển động sẵn có mọi người. Cho nên năm nay hy vọng cho sang năm, tháng này hy vọng tháng sau, cứ việc hy vọng mãi, hy vọng mãi, đó là nó tiến đến vô cùng tận, để giao quân, để cho nó càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hiểu nó, để tiến. Khi nó hy vọng là nó muốn sửa mình, mà khi đạt được rồi, nó là sinh ra tập quán. Đó, cho nên những người không tu thì luôn luôn nó đi tới, nó phải học cách khổ cực, thiếu thốn mãi mãi, thiếu thốn sự công bằng cho chính nó mãi mãi, vì nó chưa rõ, chưa mình. Còn người tu thì người ta gọt bỏ lần lần, sự tham muốn, sự buồn tối lần lần nó tự nó giải tỏa rồi, nó minh tâm kiên tâm, nó không muốn nữa. Nó không muốn nữa thì nó phải trở về đâu? nó phải trở về sự sẵn có, an tịnh sáng suốt của nó. Dù cho cảm xét quanh co, lần mò tiến tới vẫn do ông trời, ngày thương sắp đặt đời đời, dạy cho hồn tiến hợp nơi thiên định. Dù cho mình cảm xét quanh co chuyện này kia chuyện nọ, rồi lần mò tiến tới vẫn do ông trời, đi tới rồi đụng đầu, rồi mới thấy thiên cơ, mới thấy ở trời Phật sắp đặt. Nhiều người bị nhiều vô đau quá, rồi nói trời ơi, lúc đó mới kêu trời. Chứ còn chưa bị nó chưa biết đâu, nó chưa hiểu đâu. Đi tới rồi, đúng rồi mới biết. Tất cả là đấng thiệu tạo hóa, tất cả là đấng cha lành, đang lo cho nó từ ly từ ti, dẫn đường cho nó tiến hóa. Đi này không được cho qua đường khác không được cho qua đường khác, cho nó học hoài. Ngài thương sắp đặt đời đời, sắp đặt mãi mãi cho chúng ta tiến. Dạy cho hồn tiên mà hợp nơi thiên định, dạy cho hồn tiên và để đi lên, để thích hợp với nơi thiên định bề trên. Vì lúc nó ra đi, nó đi học tâm tối trước, thành ra nó bị sa mê trần tục. Rồi bây giờ quá nhiều năm, quá nhiều kỳ không trở về được, cho nên Thượng Đế mới ban nhiều cảnh vật để cho nó, để cho nó thích, cho nó muốn, nó mới chịu sửa. Cho nên nhiều người ở thế gian giàu khó, tưởng là ông trời cho bao nhiêu đó là đủ, không đủ, rồi cũng đâm ra tham, rồi cũng thất bại. Bởi vì nó là loài vô tận, thì nó muốn làm cái gì hơn. Cho nên nhiều người tiền của thiếu gì ăn đâu có hết, nhưng mà vẫn làm, vẫn khổ vì tiền của, vẫn chạy tâm chạy tọt vì đặc tiền, nó sợ đói. Nhưng mà vì thật nó có chết, cho nên nó tiền cũng còn dư thiên hạ phung phí, nhưng mà nó cũng dư tới giờ phút chót. Vì nó thấy nó vô tận, nó thấy nó có khả năng làm nữa, cái tham nó bạch trương tới vậy. Còn cái người tu chúng ta rồi, chúng ta thấy đã khi mà các bạn tu có thanh điển rồi, các bạn nên vun bồi cái tham đó. Tôi còn nữa, tôi sẽ làm mở nữa, tôi sẽ mở sang suốt đời đời cho tôi, cho tâm linh cho tôi. Thì tôi phải càng hành nhiều, tôi càng phải giữ lấy cái phương pháp khai triển sang suốt để làm cho tôi càng ngày càng minh tâm mở trí hơn. Sự trật tự của càn khôn vũ trụ vẫn xoay chuyển và giúp đỡ vạn linh trong định luật qua qua sanh sanh. Càn khôn vũ trụ đều có trật tự, các bạn đừng dồn thấy dễ mà loạn. Nếu loạn đâu có vững như thế này. Nhà sập trong trời chưa thấy sập mà. Từ bao nhiêu thế kỷ đâu có sập, mà kế hoạch của các bạn thì sập, nhà cửa thì sập, núi non thì sập, nhưng mà vũ trụ không sập, càng không bị nứt, không bị rã. Thì các bạn thấy cái quy lực của bề trên, nó mới là đoàn kết vững bền đời đời. Chúng ta mới hướng thượng học cái đó hay hơn, học sự tiến triển vô cùng tận hay hơn, chứ không nên học cái chuyện u ơ tạm bỡ tại thế. Thực hành càng rõ càng thanh, quy nguyên nguồn cội mà đạt thành hào quang, vượt qua các nẻo các mạng, giữ thanh giải trượt tâm an đời đời. Chúng ta thực hành càng rõ càng thanh. Các bạn sửa thì càng thanh nhẹ, chứ đâu có bao ô trượt được. Quy nguyên nguồn cội đạt thành hào quang, chúng ta trở về nguồn cội, cái hồn vía các bạn quy tụ rồi thì đạt thành hào quang. Sự sáng suốt đó là hào quang, đi không sai lầm nữa đó là hào quang. Chỉ có tiên không có lùi, đó là hào quang. Và chỉ có thương yêu không giận hờn, chỉ có bố thí không tham lam, đó mới là hào quang. Vượt qua các nẻo các mạng, giữ thanh mà giải trượt tâm an đời đời. Chúng ta giữ thanh luôn luôn, nhờ thanh tôi mới có hào quang, nhờ thanh tôi mới sáng suốt. Tại sao tôi còn ôm trượt nữa? Không lý do. Bởi vì sở nguyện của tôi đạt thanh, ngày nay tôi có thanh tôi phải giữ thanh. Thì tự nhiên cái trượt nó không có xâm chiếm chúng ta được, tâm chúng ta mới an đời. Chung quy chỉ có thực hành thì mới sớm đạt thành. Hiểu được sự thanh tịnh của phần hồn thì chẳng còn chấp và mê, không thâu và chẳng phóng, thì mới đạt được sự ban ơn đời đời của Thượng Đế. Chúng ta giữ cái thanh tịnh, không phải nó tập mặt đạo này đạo kia đạo nọ, chưa đủ lực lượng, rồi đâm ra học cái pháp này học cái pháp kia học cái pháp nọ, rồi đi phá đạo này, phá đạo kia, phá đạo nọ, gây sự, gây nghiệp quả đau khổ, lận đận chậm tiến. Mà chúng ta không áp dụng cái đó thì chúng ta đã đạt được sự ban ơn đời đời của Thượng Đế. Ban ơn đời đời của Thượng Đế là gì? Cho chúng ta thanh tịnh, cho chúng ta ổn định, cho chúng ta sáng suốt, cho chúng ta minh lý. Chúng ta phải giữ cái đó. Chúng ta tu để làm gì? Tu bổ sửa chữa để làm gì? Để đạt được sự cao quý, thanh cao hơn, và trở về sự sáng suốt hằng hữu của chính mình mới là tu. Còn tu mà càng ngày càng rước sự ô trược, tham lam, cầu sinh, tu đâu có được. Vẫn đẳng mà thôi. Biết các bạn có tâm muốn xin ơn trên hỗ trợ cho các bạn, đấy là tu, là tiên. Nhưng mà hỗ trợ là một chuyện, còn cái chuyện lo thực hành là một chuyện. Muốn mau thì phải thực hành nhiều, phải trì cái chí, phải kiên tâm thực hiện mới có kết quả. Còn muốn mau mà chến mãn câu nệ, làm sao có chỗ tiến. Cho nên chúng ta học cái pháp nửa đêm ngồi dậy lo công phu, bởi vì cái giờ không giờ mới là quá giải, giờ đó mới là ly tâm, hồn mới có cơ hội sức lực khỏi bản thể. Cho nên các bạn muốn đạt được cái đó thì các bạn phải giữ đúng giờ để thực hành, để khai triển cái luồng thanh điển sẵn có của mình mới có kết quả. Nhiều người còn ham ăn ham uống, rồi lợi dụng tình thế, rồi đổ thừa cho sức khỏe đủ thứ, không vun bồi ý chí để thực hiện, làm sao có sự sáng suốt. Cho nên chúng ta phải cố gắng vun bồi ý chí để thực hiện. Khi ta nói là ta phải làm, chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm. Các bạn không làm rồi cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên có cuộc hình phạt. Trách nhiệm đó là hình phạt. Cho nên tại sao có người chết thì xuống địa ngục, mà có người chết được lên thiên đàng? Xuống địa ngục là nó chết mãn, nó bê trễ, nó phải đi học qua một pháp khoa mở hờ. Cho nên đương nhiên phải có cho nó, không phải cầu xin mà được, thực hành mới có kết quả. Cầu xin không được, cho nên chúng ta cần thực hành. Bây giờ các bạn tu có nhiều lý thuyết, có nhiều chân lý để hỗ trợ cho bước tiến các bạn, và giúp cho lục căn lục trần thức giác, để cho chủ nhân ông được ổn định tu hành. Cái chuyện này là hiếm có ở trần gian, có sự phân giải chân lý minh bạch để cho lục căn lục trần thức giác, thì lúc đó chủ nhân ông mới có cơ hội phát triển. Ngày nay các bạn được tôi còn sống một giờ phút khác, còn phân giải cho các bạn, còn cho các bạn thấy rõ đường nào phải đi mới đạt đến, đường nào thực tiễn, đường nào tà dâm, cho các bạn càng ngày càng thấy càng rõ, càng ý thức rõ, càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đó là bước tiến rõ ràng. Nhiều người ở thế gian làm người không thấy rõ sự sai lầm của chính họ, cho nên không tiến triển, rồi đi đâm ra biện hộ sự đó, sự sai lầm đó. Họ nói tôi không cần tu, tôi cũng thành Phật, nghe lời ông chi nó mệt quá, cũng được, vì sự lười biếng, sự chậm trễ. Nhưng mà nó không biết sau cái đó phải học qua một khóa còn mệt hơn, còn khổ hơn. Bây giờ các bạn có phương tiện Thượng Đế cho, các bạn có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, đủ thứ, đủ điều kiện trong chương trình học hỏi. Nhưng mà không chịu học hỏi, hỏi lỗi tại ai? Lỗi của chủ nhân ơi. Chủ nhân ông phải gánh vác hết tất cả mọi sự việc, không trách một ai hết, không thể trách một ai được. Cho nên giờ phút lâm chung đau khổ, trước khi lâm chung 2 năm rồi các bạn xét hành động sai lầm của các bạn, rồi các bạn mới lâm vào những cái bệnh đau khổ này, thì lúc đó mới thấy cái pháp là quý báu. Cho nên các bạn bây giờ có cơ hội, tôi phải cố gắng sao riết thực hiện để cứu mình, chẳng ai cứu mình. Các bạn đang bơ vơ, các bạn đang trầm luân trong cảnh đau thương, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nội tâm bất ổn. Nên thực hành để giải thoát, nên thực hành để nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Giữ lấy tình thương và đạo đức thì các bạn mới là kêu bằng đại hùng đại dũng. Còn giữ không được cái đó, yêu hèn bên ngoài còn nhiều. Con người yêu hèn thì bệnh hoạn nhiều lắm, triền miên đau khổ. Đó là các bạn luôn luôn bất ổn, tâm tư bất ổn, lo những chuyện bất chánh và làm những việc không cần thiết, bỏ quên những chuyện cần thiết. Cho nên chuyện cần thiết luôn luôn đòi hỏi điều kiện cao. Cho nên các bạn tu bây giờ cũng đòi hỏi điều kiện cao. Cho nên các bạn phải cố gắng. Đừng thấy tôi thiền nên mà tôi được nhẹ là tôi được chứng minh, nhưng tôi chưa có mãn. Tôi phải tu sau này tôi đứng cái địa vị để chứng minh người khác, tôi mới hoàn thành cái cuộc hành trình tu tiên tôi. Tôi còn học cao hơn, học sự biến hóa để tránh những cái phản lực của bản môn tả đạo quay quần ám hại tâm linh của tôi. Đó. Cho nên các bạn phải cố gắng tu. Tôi tìm đủ mọi phương pháp, không thể dễ cho bạn một cái bùa bằng các bạn tự giải để trở nên một cái bùa vững mạnh là cái pháp luân thường chuyển. Huệ tâm khai sáng suốt rồi thì nó đặt đâu các bạn né được đó. Còn thiếu sáng suốt thì các bạn sẽ bị đặt bởi ngoại cảnh.
Để chúng ta phải cố gắng phải yêu quý mẹ hiền, kính trọng cha lành. Chỉ người mới cứu chúng ta. Trong giờ phút lâm chung, chỉ người mới cứu chúng ta được. Cảm ơn các bạn.